San Du Ký, tập 11, Tổ Đại Bàng. San vừa đi trong đội ngũ của những người bạn mới, vừa cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ. Chưa đầy 24 tiếng trước, San còn ở Hạ Long, cười nói nô đùa bên các bạn bè nối khố quen thân từ thời còn đi nhà trẻ. Thế mà giờ đã bị đánh gốc đưa sang khu vườn ươm của trường hè ánh sáng. Ở đây, ấn tượng ban đầu là mọi người đều hành xử có phần nghiêm trang, kỷ luật. Như lúc này đây, ngoài tiếng các vị huynh trưởng hát bài hành khúc ánh sáng, thì chỉ có tiếng chân của đội ngũ 50 thành viên bước đều trên mặt đường. Cả nhóm thiếu niên đều đi trong im lặng. Sự im lặng này thật không giống với những hoàn cảnh điển hình của đám trẻ tuổi 13. Cả nhóm đi về một tòa nhà lớn màu trắng, trông như hình mẫu thu nhỏ của phủ toàn quyền trong những bộ phim xưa về các thuộc địa của anh. Anh Chen giới thiệu đây là nơi đặt văn phòng của hiệu trưởng trường ánh sáng và các bộ phận hành chính quản lý trường. Tới đây, các học sinh được hướng dẫn đi vào sảnh. Trong sảnh rộng có 5 bàn đăng ký, mỗi bàn có 5 nhân viên thường trực. Mỗi bàn phụ trách việc đăng ký nhập trường cho từng nhóm học sinh có chữ cái đầu tên họ nhất định. Bàn đăng ký của San chỉ có ít người, nên San không phải đợi lâu. Tới lượt, San rảo bước nhanh về phía trước bàn, mỉm cười và chào các nhân viên trực bàn đăng ký thật lễ phép, lịch sự. Người phụ nữ đứng tuổi có vẻ là trưởng nhóm, vui vẻ chào San.
Xin chào San, tôi là cô Lim, tôi là người Singapore và là giáo viên dạy môn kỹ năng xã hội của trường Ánh Sáng. Chào mừng bạn đến với Singapore và trường Ánh Sáng. Chuyến đi của bạn có được thuận tiện không?
Thưa cô Lim, cảm ơn cô đã hỏi. Việt Nam ở không xa Singapore, nên gia đình cháu đã có một chuyến đi rất là dễ chịu ạ. Đây là lần đầu tiên cháu ra nước ngoài ạ, và cháu thấy Singapore đẹp ngoài sức tưởng tượng của cháu.
Bạn San quá khen. Tôi cũng đã đi Việt Nam nhiều lần, và thực sự tôi nghĩ sau này về hưu, tôi hoàn toàn có thể chuyển tới sống ở Việt Nam. Ví dụ như ở Hội An hay Nha Trang, tôi thấy người Việt Nam rất giản dị và dễ gần, và đồ ăn Việt Nam thì tôi cho là ngon nhất trong các bếp nấu ở Đông Nam Á.
San nghe cô Lin khen Việt Nam vậy mà cứ thấy sướng lịm trong lòng. Cậu chàng định bụng sẽ phải chủ tài nấu nướng, mời cô Lim ăn thử một vài món ăn đặc sản Quảng Ninh mà mẹ và bà ngoại thỉnh thoảng vẫn dạy San và Thỏ nấu. Việc check-in diễn ra khá nhanh. Đầu tiên, San phải nhìn vào một dụng cụ hình ống trông như một kính hiển vi cầm tay. San được bảo phải mở to cả hai mắt. Xong, bỗng có một ánh sáng trắng chớp nhanh, làm San thoáng thấy chói mắt và xung quanh tối đen. Đấy là thiết bị chụp ảnh võng mạc để đăng ký vào cơ sở dữ liệu an ninh của trường, cho phép học sinh đi lại trong các tòa nhà và khu ký túc xá. Sau đó, San được đưa vào đứng trong một lồng kính. Kỹ thuật viên ấn nút và một máy quét quay rất nhanh mấy vòng quanh lồng kính. Cô Linh giải thích là máy này đo kích cỡ để trường may đồng phục và trang phục riêng cho các học sinh. Cuối cùng, San nhận được một ba lô nặng làm bằng chất liệu xịn, có cả các chữ cái đầu tên San cạnh logo trường ánh sáng dập nổi. Trong ba lô có nhiều đồ và cả một folder đựng nhiều loại giấy tờ. Cô Linh tươi cười chào và hẹn sẽ gặp lại San tại sự kiện buổi tối. Chừng một tiếng là tất cả các học sinh check-in xong. Các vị huynh trưởng thông báo là học sinh sẽ quay về ký túc xá để nghỉ ngơi, chờ tới 6 giờ chiều sẽ gặp lại cha mẹ tại buổi biểu diễn chào mừng của trường, các bạn lại đi đều theo kiểu hành quân về lại ký túc xá. Ở tầng 1, các bạn nữ đi đầu lại tách ra. San nhận thấy hóa ra đoàn nữ lúc nào cũng đi đầu. Và San nghĩ có lẽ đây là cách trường tôn vinh nữ giới. Các bạn nam đi lên tầng 2 và tỏa về mỗi phòng. Anh Chen thông báo các bạn có thể nhìn vào lỗ kính nhỏ trên cửa để máy quét nhận diện và mở cửa phòng cho. San vào phòng thì thấy trong lúc San đi vắng đã có nhân viên phục vụ vào chuẩn bị giường, chăn, đệm. Không khí nóng ẩm của Singapore làm San hơi mệt nên để túi đồ xuống, đặt chuông báo thức 2 tiếng trên điện thoại xong là cậu chàng nằm vật xuống cái giường đơn. Trông đơn giản nhưng sạch sẽ thơm phức. San rúc đầu vào gối, nhớ em thỏ chảy cả nước mắt. Xong rồi một lúc thì cô cậu ngủ thiếp đi. Chiều tối hôm đó, San và các bạn gặp lại bố mẹ ở chỗ sân khấu bên cạnh một hồ nước. Mỗi người chọn một món ăn chính từ thực đơn, rồi nhận một hộp giấy, trong có món ăn đó với đồ tráng miệng. San và bố chọn bánh mì kẹp thịt bò nướng, còn mẹ thì chọn món cơm gà nổi tiếng của Singapore. Các gia đình sau đó ra ngồi ở các bàn tròn lớn màu trắng, mỗi bàn có chừng 10 người. Lúc 7 giờ tối, trời vẫn còn sáng lắm, mà đèn sân khấu đã bật lên. Trong suốt một tiếng sau đó, khi mọi người cùng xem những tiết mục biểu diễn tạp kỹ, kiểu cây nhà lá vườn, nhưng khá ấn tượng, do chính các anh chị phụ trách và các giáo viên trường biểu diễn. Mẹ Hoa tuy không hiểu nhiều tiếng Anh, nhưng vẫn rất thích và cười suốt. Xong mẹ còn bảo bố, anh thấy nuôi con đến giờ được báo hiếu cho bố mẹ đi chơi một chuyến thế này, có sướng không? Làm bố phá lên cười, còn San thì ngượng ngùng. Tiết mục cuối cùng là một thầy người Mỹ và cô Lin cùng anh Chen đệm đàn guitar dạy cho các phụ huynh và các con bài hát của trường ánh sáng.
Ngọc trà tiên ăn đàn ánh sáng, bình minh đêm quét sạch màn đêm, làm nên ý nghĩa cùng cuộc sống. Mặt trời lên sáng yêu thương con người, cùng đoàn ánh sáng yêu thương cuộc đời, cùng đoàn ánh sáng ta bên nhau học là chơi.
San đã ngẫm nghĩ từ chiều về bài hát, nên chốc lát đã nghĩ ra bản dịch tiếng Việt khá chính xác, lại du dương hợp nhạc. San đọc cho bố mẹ nghe thử, và mẹ Hoa vội lấy giấy bút ra ghi lại ngay. Xong mẹ toàn hát theo bằng lời mới San đặt.
Đoàn ánh sáng như tia nắng xua màn đêm, ấm áp lên như mặt trời yêu con người, sống ý nghĩa yêu cuộc đời, đoàn ánh sáng học là chơi.
Buổi biểu diễn kết thúc, các bố mẹ và các con lại chia tay nhau, để bố mẹ về khách sạn, còn các con đi về ký túc xá. Về tới phòng, San đi tắm và chải răng xong thì mở ba lô ra xem. Trong folder có lịch hoạt động của tuần, các quy tắc giao tiếp hành xử của học sinh ánh sáng và nhiều thông tin khác mà thú thật San còn chưa biết là sẽ áp dụng vào đâu. Tuy nhiên, có một nguyên tắc là học sinh ánh sáng không được dùng điện thoại cá nhân và chỉ được truy cập mạng Internet bằng máy tính cá nhân trường đã cung cấp cho các bạn. San mở máy tính ra thì thấy trong hòm thư Gmail, San Hạ Long 06 của San phải có đến hơn chục lá thư từ các bạn ở nhà hỏi thăm xem tình hình thế nào. San viết vội một thư chung cho các bạn, báo là mọi việc đều ổn và San vui. San cũng ghi lại lời bài hát của trường để Ly, Tùng, Long xem. Đúng 10 giờ tối, loa trên tường thông báo đã đến giờ học sinh tắt đèn đi ngủ. San tuân theo lập tức. Và chắc là quá mệt nên chỉ vài phút sau là cậu đã chìm vào giấc ngủ không mộng bị gì. Đêm đó, ở khách sạn 5 sao có phòng nhìn ra biển tuyệt đẹp. Bố mẹ San cũng ngủ rất ngon sau một ngày di chuyển liên miên, ngập tràn cảm xúc và thông tin mới. Sáng ra, cô chú dậy sớm, đi xuống sảnh ăn sáng của khách sạn, thì thấy ở đây đã có nhiều phụ huynh từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người đã ăn sáng xong và đang ngồi uống trà, đọc báo, chờ xe trường ánh sáng sang đón. Sảnh ăn sáng thoảng mùi bánh mì mới nướng, mùi bánh kem thơm tho hiền lành, tiếng giao nghĩa lanh canh nhẹ nhẹ lẫn trong một tiếng nhạc mơ hồ đâu đó từ loa đặt ở góc nào trên cao không biết. Nhìn những giỏ bánh mì đủ loại bên vô số các thứ phô mai và thịt nguội, những bình trà to, những đĩa trái cây ngùn ngộn và mát lành, cùng hàng trăm chiếc bánh ngọt xinh đẹp như trong chuyện cổ tích vẫn đọc ngày bé, cô Hoa chợt lùi lại một chút sau chú Sơn, thì thầm: ăn sáng thôi mà sao lắm thứ thế này. Vốn đang khát thông tin về trường, đám các vị phụ huynh không ngại ngần bắt chuyện với nhau để hỏi han. Chú Sơn với vốn tiếng Anh cả 20 năm nay chỉ để đọc tài liệu, thế mà một lúc sau đã thấy hăng say giảng giải gì đó cho một phụ huynh người Hàn, mặt ngần ra nghe không để sót một lời. Cô Hoa thì chỉ biết tiếng Nga, đâm ra như cá gặp nước lúc đi lấy nước cam, bắt chuyện được với một cặp vợ chồng người Nga. Con gái họ cũng 12 tuổi, cũng nhận được tờ rơi y như San, và lại cũng trốn lên Moscow thi. Đúng 9 giờ, anh Chen cùng một nhóm người nữa đi theo 5 chiếc xe lớn đến đón phụ huynh. Các phụ huynh được dặn là mỗi xe có một người phiên dịch từ tiếng Anh sang một ngôn ngữ khác như tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp. Nhưng nói chung, dường như phụ huynh nào cũng biết đủ tiếng Anh để giao tiếp. Người người lên xe thật gọn gàng, vừa đủ chỗ. Cô Hoa cứ thì thầm với chú Sơn, khen người ta tổ chức chu đáo với phụ huynh văn minh, chứ không như ở đâu đó khác. Đoàn xe lại quay về con đường dốc đầy cây, xuyên qua khuôn viên trường xanh vào khu học xá. Qua cửa sổ xe, cô Hoa đã nhìn ra ngay San từ xa, dù San đứng lẫn lộn với khoảng 50 bạn khác, trai, gái, cao thấp, hỗn độn. Tất cả đang đứng xếp thành 5 hàng ngay trên tràng cỏ, đối diện tòa nhà chữ U. Nhìn thì có vẻ các bạn đã làm quen với nhau cả rồi. Thậm chí có một em gái vừa cười tươi, vừa dí dí một nắm đấm với một bạn hàng bên cạnh. Gần đó là hai dãy ghế trắng bày ngay ngắn. Cùng với học sinh chờ đón phụ huynh là ban giám hiệu gồm 4 người, 3 nam, 1 nữ, đang nói cười. Khi xe dừng lại, phụ huynh lục tục xuống xe và được hướng dẫn vào chỗ ngồi. 4 vị giám hiệu cũng dừng nói chuyện, vẻ mặt bừng lên rạng rỡ. Phụ huynh ai nấy cũng nháo nhác nhìn con mình, người vẫy tay, kẻ hôn gió. Bọn thiếu niên đứa hồ hởi, đứa lại ngượng nghịu vì mẹ vẫn nháy nhó với mình giữa đám đông như trẻ con. Sau khi đã ổn định, anh Chen giới thiệu cô hiệu trưởng Hana, người Mỹ, thầy hiệu phó Kazuko, người Nhật, chuyên dạy về nghệ thuật, thầy Sonam, người Bhutan, chuyên về kỷ luật. Còn một ông cụ chừng 70 tuổi, luôn đứng hơi lùi về sau, mà ba thầy cô kia và anh Chen đều có ý kính trọng. Nói gì cũng hơi đưa mắt nhìn. Thì người đó là ai? Các phụ huynh đều hơi thắc mắc, nhưng chả ai dám hỏi. Sau phần chào đón là chương trình tham quan trường để phụ huynh biết con mình được học hành thế nào. Gia đình nào tỏa về với gia đình ấy, các anh chị phụ trách hướng dẫn từng nhóm chục gia đình một. San đi giữa chú Sơn và cô Hoa, bước trong khung cảnh trang trọng mà vẫn thư thả này, lòng không thể không so sánh với một câu rất sáo mòn là như đi trong mơ. Điệp đi thăm đầu tiên là khu phòng học lý thuyết. mọi người được dẫn đến một dãy chừng 5-6 phòng học đơn giản với phấn trắng, bảng xanh, bàn ghế gỗ, khiến nhiều phụ huynh cứ như nhớ thời còn đi học. Liền ghé ngồi xuống ghế, rồi giả vờ viết viết vẽ vẽ, y như trẻ con lớp 2. Anh Chen bảo, đây là nơi các học sinh học các tiết nghệ thuật, triết và lối sống, là những môn cần một cảm quan giản dị và ấm áp. Anh Chen chỉ cho mọi người trên một bàn gỗ cũ có một hán tự mà cậu học trò nào đã khắc lên bàn. Chú Sơn thế nào mà nhận ra ngay đấy là chữ Tấn? Anh Chen giải thích là văn hào Trung Quốc Lỗ Tấn, tên thật là Chu Thụ Nhân, từng học ở bàn này và ngay từ bé đã lấy chữ Tấn, nghĩa là tiến nhanh, để làm định hướng phấn đấu. Cô Hoa rất muốn hỏi, thế ông có bị trừng phạt vì khắc lên bàn không? Nhưng không kịp, anh Chen đã đưa mọi người ra cửa để đi xem các phòng học khác. Kế tiếp, họ đi xem dãy phòng học tường sơn trắng với các tường kính từ sàn tới trần, là nơi học các môn khoa học và toán. Bên ngoài cửa kính là thảm cỏ và bóng cây che mát. Một phụ huynh đùa nói, học thế này các con khó tập trung. Nhưng anh Chen lại bảo, cảnh sắc thiên nhiên giúp làm mềm đi các công thức máy móc và cứng nhắc. Anh Chen lại chỉ cho mọi người một viên gạch lát sàn trông ố và xấu, khác hẳn nền gạch bóng loáng xung quanh. Anh nói, nữ bác học Marie Curie đã từng là học sinh trường hè ánh sáng và đã làm đổ hóa chất thí nghiệm ra làm hỏng viên gạch này. Phụ huynh và các con nghe anh Chen nói xong ồ lên sửng sốt như bán tín bán nghi. Anh Chen bảo, còn nhiều lắm nhân vật nổi tiếng là cựu học sinh ánh sáng, các con sẽ phát hiện ra dần. Không phải ngẫu nhiên mà trường ánh sáng còn có biệt danh là Tổ Đại Bàng. Mọi người ngẩn ngơ đi tiếp sang một hội trường có vách dát gỗ nâu sang trọng và chắc nịch, có chừng 100 chỗ ngồi, với những hàng ghế liền bàn cứ xếp cao lên dần, hướng xuống một bục giảng phía sau có nhiều lớp bảng đen chồng lên nhau. Cô Hòa nhận ra ngay đây là loại bảng công nghệ mới, viết không cần dập xóa, mà cô đã từng xem trong video đợt tập huấn năm rồi ở thư viện. Anh Chen cho biết, trường có 3 giảng đường thế này dùng cho các buổi thuyết trình của diễn giả và học sinh. Giảng đường họ đang xem được đặt tên theo ông Pun Lim, một tấm gương vượt khó huyền thoại. Ông Lim đã sống sót 133 ngày trên biển và chỉ dùng bánh quy mà câu được cả cá mập. Anh Chen mời các phụ huynh và học sinh ngồi vào các chỗ ngồi và đeo kính thực tại ảo để sẵn trước mặt mỗi người vào. Đèn tắt dần từng dãy. Rồi bỗng, cô Hoa thấy mình đứng giữa một khu rừng già, rậm rạp, đầy dây leo to bằng bắp tay. Cô còn ngửi thấy mùi ngai ngái của lá mục, của hoa dại. Một con vẹt xanh đỏ sặc sỡ bay vụt qua, làm cô vội thụp đầu xuống tránh, xong lại tự bật cười. Chỉ có 5 phút ở trong rừng ảo, mà khi đèn bật lên, ai nấy trông cũng vừa như hú hồn thoát chết, vừa ngượng ngùng vì mình đã sợ một thứ không có thật. Anh Chen bảo, rất nhiều bài học của ánh sáng, kể cả bài học về giải phẫu cơ thể người, được dạy về kính thực tại ảo. Trường sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất để học sinh có trải nghiệm học tập với trọn mọi giác quan. Đoàn người lại đi theo anh Chen băng qua một khoảng sân lớn để bước vào một không gian khác. Một cánh cửa gỗ to mở ra một không gian thư viện nhiều ghế bành nhỏ, đặt cạnh các khung cửa sổ có dây leo, các tủ kính hiện đại, đèn đọc tỏa ánh sáng ấm áp. Thư viện trường không quá lớn nhưng ấm cúng, khắp các bức tường là các kệ sách ngồn ngộn mà ngăn nắp cao đến trần. Cô Hoa với Sam thì là những chuyên gia thư viện rồi, nên cảm thấy như cá gặp nước vậy. Sam nói giọng ông cụ non.
Trông như quán cà phê sách ấy nhở, bố mẹ nhở. Nhưng bố mẹ để ý mà xem, đèn độc rất là xịn. Ánh sáng đèn mô phỏng ánh sáng ban ngày. Trông ấm thế mà tốt nhất cho mắt đọc đấy ạ.
Chú Sơn ậm ừ. Chú đang mải nhìn anh Chen biểu diễn cách mượn sách. Hóa ra mỗi chiếc bàn trông như để ngồi thơ thẩn uống trà đây đều là một quầy mượn sách. Anh Chen bật một công tắc ở chân bàn, chạm tay vào mặt bàn kính trong suốt. Mặt bàn bỗng sáng lên và trở thành một màn hình cảm ứng. Hóa ra, thư viện thật sự của trường ánh sáng được xây ngầm bên dưới. Anh mời chú Sơn chọn thử một đầu sách mà chú nghĩ thật hiếm. Chú Sơn liền bấm chọn, tìm cuốn sách chú vẫn khao khát được nhìn tận mắt là từ điển Việt Bồ Latin của Alexandre de Rose in ở Roma năm 1651. Màn hình xử lý loang loáng hiện ra trang bìa vàng ố và hỏi chú Sơn có đúng cuốn chú cần xem không. Chú Sơn bấm xác nhận. Màn hình lại nói chú chỉ được phép nhìn mà không đụng trực tiếp tới cuốn sách vì đây là sách cực hiếm, cần giấy chấp thuận, chú có đồng ý không? Chú Sơn lại bấm nút đồng ý. Chừng vài phút sau, một ô cửa nhỏ như cánh cửa đồng hồ chim cúc cu ngay bàn thủ thư mở ra. Anh Chen mời chú Sơn và mọi người đến xem. Trong một chiếc hộp kính, quyển từ điển nằm im lặng như một cục gạch của đền đài xưa, khiến chú Sơn rưng rưng nghĩ đến cái khởi đầu gian nan của thứ chữ viết mà thỏ nhà chú có thể học viết và đọc được chỉ trong có một tuần cật lực. Anh Chen nói, kho học liệu của trường ánh sáng có thể gọi là lớn nhất trên thế giới, với hầu hết các đầu sách hay, các tài liệu quý của 130 ngôn ngữ khác nhau. Học sinh nào đã đi qua ánh sáng, đã có tài khoản thư viện trường, thì sau này ngồi bất cứ đâu trên trái đất chỉ cần vào mạng của nhà trường, bấm một cái là ra, dĩ nhiên là bản sách điện tử. Anh Chen bảo học sinh không được viết vẽ lên sách, tuy nhiên thư viện vẫn còn giữ mấy cuốn mà danh họa Monet hồi theo học ở đây đã vẽ lên nhiều trang, chủ yếu là vẽ thầy cô và bạn bè. Cái thói quen vẽ lên sách của ông nghe nói đến sau này vẫn không bỏ được.